bà lão dẫn khách vào phòng trong của ngôi nhà, ngăn với phòng khách bởi tấm màn làm bằng vải ni lông sặc sỡ. Ở đó có một cái bàn, hai cái ghế và hình Chúa Giêsu. Bà lão ngồi rồi bảo cậu ngồi theo. Xong, bà nắm lấy bàn tay cậu, khẽ lẩm bẩm đọc kinh, nghe như kinh của người du mục. Trong cuộc hành trình, cậu đã từng gặp không ít người du mục. Họ cũng đi khắp nơi này nơi khác, tuy không chăn cừu như cậu. Người ta bảo rằng dân du mục chuyên lọc lừa. Người ta còn nói thêm rằng họ liên minh với ma quỷ, rằng họ cướp trẻ thơ, bắt chúng làm nô lệ trong các khu lều âm u của họ. Thuở nhỏ, cậu rất sợ bị người du mục bắt cóc. Thành ra khi bà lão nắm tay, thì nỗi sợ xưa lại ập đến.
Nhưng bà ta treo hình Chúa Giêsu trên tường mà.
Cậu tìm cách tự trấn an. Cậu không muốn tay mình rung lên để bà lão không nhận ra được rằng mình đang sợ. Cậu thầm đọc kinh lại cha.
Lạ thật.
Bà lão nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay cậu, rồi im bặt. Cậu càng thêm lo. Bà lão nhận thấy tay cậu bỗng dưng rung lên. Cậu vội rụt tay về.
Này bà, tôi đến đây không phải để nhờ xem chỉ tay đâu nha.
Cậu nói và ân hận đã đến chốn này. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ tốt hơn cả nên trả tiền và chuồn thẳng, không cần biết thêm về điều gì nữa. Đúng là cậu đã quá quan trọng quá giấc mơ của mình.
Cậu đến đây vì muốn tìm hiểu về giấc mơ.
Bà lão đáp.
Mà mơ là ngôn ngữ của Chúa. Nếu người nói bằng ngôn ngữ thế gian, thì ta giải đoán được. Nhưng nếu người nói bằng ngôn ngữ của tâm hồn, thì chỉ mình cậu có thể hiểu được thôi. Tuy thế ta cũng thử xem sao.
Lại một kế mọn. Cậu chăn cừu nghĩ. Tuy thế, cậu muốn thử một lần xem sao. Chẳng gì người chăn cừu cũng vẫn liều đối chọi với chó sói và khô hạn. Vì thế mà ngày này mới hứng thú.
Tôi nằm mộng hai lần liên tiếp.
Cậu nói.
Mơ thấy mình và bầy cừu trên đồng cỏ. Chợt có một đứa trẻ không biết từ đâu tới, chơi với bầy cừu. Đúng ra tôi không thích có ai quấy rầy lũ cừu của tôi, vì chúng vốn sợ người lạ. Nhưng trẻ con luôn nô đùa với chúng mà không làm chúng hoảng sợ. Tôi không hiểu tại sao, do đâu mà bầy cừu biết được tuổi tác của người nhỉ?
Bà lão ngắt lời.
Vào chuyện chính đi thôi, ta còn một cái nồi to đang đặt trên bếp cần phải trông chừng. Hơn nữa cậu chỉ có chút tiền còm thì không thể làm ta mất nhiều thì giờ được.
Đứa trẻ chơi với bầy cừu được một lúc.
Cậu ngượng nghịu kể tiếp.
Rồi chợt nó nắm tay tôi, dẫn đến kim tự tháp bên Ai Cập.
Cậu ngừng một chút để chờ phản ứng của bà lão, nhưng bà chẳng nói gì.
Rồi ở kim tự tháp bên Ai Cập.
Cậu nhấn mạnh sáu chữ sau để bà lão nghe rõ.
Đứa bé nói với tôi, nếu anh đến đây, thì anh sẽ tìm thấy một kho tàng chôn giấu bí mật không ai biết. Rồi khi nó định chỉ cho tôi chỗ chính xác của kho tàng, thì tôi thức giấc. Cả hai lần đều như vậy hết.
Bà lão im lặng thêm một lúc, rồi lại cầm lấy bàn tay cậu chăn cừu, chăm chú nhìn.
Bây giờ ta không đòi cậu chút thù lao nào hết.
Bà lão nói.
Nhưng ta muốn được hưởng 1/10 kho tàng. Khi nào cậu tìm thấy nó?
Cậu chăn cừu cười vui thích. Nhờ một kho tàng trong mơ mà cậu tiết kiệm được chút tiền còm hiện có. Đúng là một bà lão du mục có khác. Ngờ nghệt hết sức.
Được thôi, bà giải đoán đi.
Cậu đáp.
Trước đó, cậu phải thề sẽ trả cho ta 1/10 kho tàng, là tiền công cho điều mà ta sắp giải đoán.
Cậu thề, và bà lão yêu cầu cậu lặp lại lời thề trước hình Chúa.
Đây là một giấc mơ thuộc ngôn ngữ thế gian.
Bà lão nói.
Do đó ta có thể giải đoán được, nhưng việc giải đoán này rất khó. Thành ra ta được hưởng 1/10 kho tàng của cậu cũng đáng thôi. Ý nghĩa nó như thế này, cậu hãy đi đến kim tự tháp Ai Cập, Tuy ta chưa từng nghe nói đến cái tháp đó bao giờ, nhưng một khi đứa trẻ đã chỉ đường cho cậu, thì nhất định là phải có. Cậu sẽ tìm thấy ở đấy cái kho tàng khiến cho cậu giàu to.
Cậu chăn cừu sửng sốt rồi thất vọng. Nếu chỉ có thế thì cậu khỏi cần mất công tới đây làm gì. Song dẫu sao, cậu cũng chưa phải trả gì hết.
Nếu chị để biết có bấy nhiêu á, thì lẽ ra tôi không cần mất nhiều thời giờ như thế đâu.
Cậu nói.
Chính vì thế mà ta đã nói rồi, rằng đây là một giấc mơ khó đoán. Những việc tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống, thực ra lại là những việc hết sức phi thường. Chỉ những bậc trí giả mới thấu hiểu nổi. Ta cũng phải là bậc trí giả, nên phải dùng cách khác, chẳng hạn phải xem chỉ tay.
Vậy thì tôi phải đến Ai Cập bằng cách nào đây?
Ta chỉ có thể giải đoán mộng thôi, chứ đâu có biết làm sao để biến chúng thành sự thật được. Chính vì thế mà ta phải sống nhờ vào thù lao khách trả đó thôi.
Vậy thì, còn nếu như tôi không bao giờ tới được Ai Cập, thì sao?
Thì ta không được trả thù lao. Đây không phải là lần đầu tiên đâu.
Rồi bà lão không nói gì thêm, mà chỉ bảo cậu về đi, vì bà lão đã mất quá nhiều thì giờ cho cậu rồi. Cậu chăn cừu thất vọng ra về, và nhất quyết không bao giờ tin vào mộng mị nữa. Rồi cậu chợt nhớ, còn phải giải quyết một vài việc. Mua thức ăn, đổi sách lấy một quyển sách dày hơn. Sau đó, cậu ra ngoài bãi chợ, ngồi trên chiếc ghế băng thưởng thức rượu vang mới mua. Hôm ấy, trời rất nóng, và chẳng hiểu sao, rượu vang lại làm cậu phấn chấn. Lũ cừu được gửi gắm chăm sóc cẩn thận nơi chuồng của một người bạn cậu mới quen ở lối vào thành phố. Cậu quen biết nhiều người ở vùng này, cậu thích đi nhiều cũng vì thế. Luôn luôn kết được bạn mới mà không cần phải mất trọn thời giờ để sống bên họ. Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi, như ở trường đạo, thì họ sẽ thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế, thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi ta không thay đổi theo như họ muốn, thì họ sẽ thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình sẽ biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân mình. Cũng giống như bà lão giải mộng kia, không thể biến nổi giấc mộng thành hiện thực vậy. Cậu muốn chờ cho đến khi mặt trời xuống thấp hơn nữa mới dẫn đàn cừu đi tiếp. Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là cậu sẽ gặp lại cô con gái của nhà buôn nọ. Cậu bắt đầu đọc quyển sách mới nhận được của linh mục thành Tarifa. Sách dày lắm, và ngay trang đầu đã nói về một đám tang mà tên các nhân vật phức tạp quá. Nếu một ngày nào đó mình viết sách, cậu nghĩ, mình sẽ chỉ cho nhân vật này xuất hiện tiếp nhân vật khác để người đọc khỏi rối trí. Tập trung đọc được một lúc, cậu mới thấy hay, vì truyện viết về một đám tang trên tuyết trắng đã đem đến cho cậu một cảm giác tươi mát dưới cái nắng trưa gay gắt này. Cậu đang mải mê đọc, thì một ông già đến ngồi cạnh và bắt chuyện.
Họ làm gì đó?
Ông già hỏi, tay chỉ những người đi lại hối hả trên bãi chợ.
Làm việc.
Chủ ý cho thấy mình đang say mê đọc. Nhưng thật ra, cậu đang nghĩ đến việc sẽ xén lông cừu trước mắt của con gái chủ tiệm, để cô thấy cậu giỏi giang, làm được nhiều việc không dễ tí nào. Cậu đã nhiều lần tưởng tượng cảnh ấy, và lần nào cô gái cũng sửng sốt khi cậu giải thích cho cô biết rằng phải xén lông cừu từ sau tới trước. Cậu cũng ráng nhớ vài 3 giai thoại để có thể vừa làm vừa kể cho cô nghe. Phần lớn những giai thoại này cậu đọc trong mấy quyển sách nào đó, nhưng lại muốn kể như thể chính mình đã chứng kiến. Đằng nào thì cô cũng không biết được thực hư vì cô không biết đọc. Nhưng ông già không chịu buông. Ông kêu rằng mệt, khát và xin một hớp rượu vang. Cậu đưa ông chai rượu, hy vọng rồi sẽ được để yên. Nhưng ông già cứ nhất định bắt chuyện. Ông hỏi cậu đang đọc gì đấy. cậu muốn tỏ ra bất lịch sự và đổi sang ghế khác quá, nhưng bố cậu đã dạy phải kính trọng người già cả. Thành ra cậu đưa quyển sách cho ông vì hai lý do. Một là cậu không đọc được đúng tên sách. Hai là nếu ông già không biết đọc thì có lẽ ông sẽ xấu hổ và tự sang ngồi ghế khác. Ông già ậm ừ, rồi xăm soi nhìn quyển sách như thể nó là vật lạ.
Quyển này tuy là một tác phẩm lớn nhưng rất nhàm chán.
Cậu Chăn Cừu sửng sốt. Không những ông già biết chữ, mà còn đã đọc quyển sách đó rồi nữa.
Nếu đúng là nhàm chán như ông già nói, thì còn kịp để đổi lấy quyển khác. Nó cũng nói về cùng một vấn đề như mọi quyển sách khác thôi.
Ông già nói tiếp.
Rằng con người không có khả năng lựa chọn lấy vận mệnh của mình, và kết thúc rằng ai cũng tin vào cái điều bịp bợm nhất thế gian.
Điều bịp bợm ấy là gì?
Cậu Chăn Cừu ngơ ngác hỏi.
Đó là vào một lúc nhất định trong đời, chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa, và rồi đời mình sẽ do định mệnh đẩy. Đó chính là điều dối trá nhất thế gian.
Cháu thì không như thế đâu.
Cậu đáp.
Người ta muốn cháu trở thành thầy tu, nhưng cháu đã quyết định làm kẻ Chăn Cừu.
Ồ, thế là phải lắm.
Ông già nói.
Bởi cậu thích đi đây đi đó nhiều mà, đúng không?
Ông này đọc được ý nghĩ của mình.
Cậu ngẫm nghĩ. Trong lúc ấy, ông già lần dở sách, không có vẻ gì muốn trả lại cả. Cậu Chăn Cừu nhìn bộ quần áo khác thường ông già mặc trên người. Trông ông như một người Ả Rập. Điều không có gì lạ ở vùng này. Châu Phi chỉ cách Tarifa có vài giờ đường thôi. Chỉ cần dùng thuyền nhỏ vượt eo biển hẹp là tới. Người Ả Rập thường đến thành phố này mua sắm, và ngày nào cũng nhiều lần lâm râm đọc những bài kinh lạ tai của họ.
Ông từ đâu đến?
Cậu hỏi.
Từ nhiều nơi.
Không ai có thể đến cùng lúc từ nhiều nơi khác nhau được.
Cậu nói.
Cháu là kẻ Chăn Cừu, và biết nhiều nơi. Nhưng đến thì chỉ từ một thành phố thôi. Nó ở gần một ngôi thành cổ. Cháu sinh ra ở đó đó.
Thế thì ta có thể nói rằng, sinh quán ta ở Salem.
Cậu Chăn Cừu không biết Salem ở đâu, nhưng không hỏi tiếp để khỏi bị xem là dốt nát. Cậu nhìn những người lăng xăng đi lại trên bãi chợ một lúc lâu. Người nào cũng có vẻ rất bận rộn.
Salem giờ ra sao?
Cậu hỏi, mong tìm được chút manh mối.
Vẫn thường,
nhưng chẳng lần ra được chút gì. Cậu chỉ biết Salem không ở trong vùng Andalusia, bởi nếu có thì cậu đã nghe nói tới rồi.
Vậy thì ông làm gì ở Salem nè?
Cậu hỏi tới.
Ta làm gì ư?
Ông già bật cười ha hả.
Ta làm vua xứ Salem.
Người ta cứ hay nói những chuyện lạ lùng.
Cậu nghĩ thầm.
Đôi khi chơi với lũ cừu còn thích hơn, vì chúng câm, chỉ biết tìm thức ăn và nước uống. Sách cũng giúp ta đỡ buồn bằng cách kể cho ta nghe những chuyện hay ho mỗi khi ta muốn nghe. Nhưng khi trò chuyện với người, thì có thể họ sẽ nói những điều quái lạ, khiến ta không biết phải tiếp tục nói cái gì cả.
Tên ta là Melchizedek,
ông già nói.
Cậu có bao nhiêu cừu?
Tạm đủ.
Cậu nghi ngại đáp. Ông này muốn biết quá nhiều về cậu.
Ồ, thế thì phiền lắm đây. Vì ta sẽ không giúp cậu được gì nếu cậu cho rằng có đủ cừu.
Đến đây, thì cậu bực mình thật sự. Cậu có cậu được giúp đỡ gì đâu. Ông già xin cậu rượu vang, rồi bắt chuyện và mượn sách đó chứ.
Ông cho cháu xin lại quyển sách. Cháu phải trở lại chỗ bầy cừu, rồi dẫn chúng đi tiếp nữa.
Ồ, nếu cậu trả thù lao cho ta 1/10 số cừu của cậu, thì ta sẽ chỉ cậu cách đến được cái kho tàng chôn giấu bí mật đó.
Ông già nói, đến đây, cậu chợt nhớ lại giấc mơ, và bỗng thấy mọi sự như sáng tỏ. Mụ già giải mộng tuy không đòi gì hết, nhưng bây giờ, lão già này, có thể là chồng mụ lắm, sẽ lấy của cậu đổi lại một lời chỉ dẫn vô giá trị về một kho tàng không hề có. Chắc hẳn lão cũng là dân du mục thôi. Cậu chưa kịp mở miệng, thì ông già đã cúi nhặt một cây que, rồi viết lên trên mặt cát. Khi cúi như thế, có gì đó lóe sáng trên ngực ông, làm cậu lóa mắt. Nhưng ông già, bằng một động tác phải nói là quá nhanh nhẹn ở vào tuổi ông, vội kéo áo khoác che lên. Khi mắt không còn lóa nữa, cậu đọc những gì ông già vừa viết. Trên mặt các bãi